là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay, Chủ nhật, mùng 7 tháng 2 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Cộng đồng quốc tế phẫn nộ trước việc Bắc Triều Tiên phóng quả tiễn tầm xa. Đài Loan tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân động đất. Biểu tình chống di dân tại nhiều thành phố của châu Âu.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tín viên Shannon Vincent tường trình về việc du hành của hàng triệu công nhân di trú Trung Quốc về quê vào dịp Tết Nguyên đán. Kể đó là bài học thành ngữ tiếng Mỹ thông dụng, và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc bằng tóm lược các tin thế giới. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Bắc Triều Tiên hôm Chủ nhật đã phóng một quả tiễn tầm xa chở theo điều mà nước này mô tả là một vệ tinh, thách thức các lệnh của Liên Hợp Quốc cấm nước này sử dụng công nghệ phi đạn đạn đạo. Vụ phóng hỏa tiễn sáng sớm Chủ nhật được thực hiện tại cơ sở phóng vệ tinh Tongchang-ri của Bắc Triều Tiên gần biên giới Tây Bắc giáp với Trung Quốc. Quả tiễn được phóng đi nghiêng về hướng Nam, bên trên đảo Okinawa ở miền Nam Nhật Bản. Bắc Triều Tiên sau đó ra một thông báo qua hãng thông tấn nhà nước KCNA xác nhận vụ phóng. Các nhà khoa học và kỹ thuật của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã phóng hoàn toàn thành công vệ tinh quan sát trái đất Wang Mi-on-song 4 vào quỹ đạo, được triển khai theo kế hoạch nghiên cứu không gian 5 năm 2016. Sứ ngôn viên KCNA nói, Bộ Chỉ huy Chiến lược của Mỹ phát hiện điều mà họ mô tả là một quả tiễn phóng vào không gian và vụ phóng thành công. Hãng tin Yonhap của Nam Triều Tiên trước đó loan báo rằng tin vụ phóng thất bại, quả tiễn không đi vào quỹ đạo mà rơi xuống vùng biển gần đảo Jeju của Nam Triều Tiên. Tin nói Nhật Bản đã không bắn hạ quả tiễn của Bắc Triều Tiên, mặc dù trước đó Tokyo cảnh báo rằng họ đặt các đơn vị chống phi đạn đạn đạo vào thế báo động. Giới hữu trách quốc phòng Mỹ quan sát đường đi của quả tiễn nói rằng nó không đặt ra một mối đe dọa đối với Hoa Kỳ và các nước đồng minh. Năm 2012, Bắc Triều Tiên cũng đã phóng thành công một quả tiễn 3 tầng để đưa một vệ tinh vào quỹ đạo. Bình Nhưỡng nói vụ phóng hỏa tiễn này thuộc chương trình không gian hòa bình của nước này nhằm đưa một vệ tinh quan sát trái đất vào quỹ đạo. Tuy nhiên, chương trình không gian của Bắc Triều Tiên bị nhiều nước trên thế giới lên án là một hành động thù địch trá hình để phát triển công nghệ hạt nhân và phi đạn đạn đạo bị Liên Hợp Quốc cấm. Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ quyết định bắt đầu thảo luận về việc triển khai một hệ thống chống phi đạn của Mỹ tại Nam Triều Tiên. Ông Ryo Jae-seung, giới chức Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên, phát biểu như vậy trong cuộc họp báo hôm Chủ nhật. Loan báo phóng quả tiễn của Bắc Triều Tiên ngay lập tức khiến cộng đồng quốc tế phẫn nộ. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry ra một tuyên bố lên án Bình Nhưỡng vi phạm trắng trợn nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc liên quan đến việc sử dụng công nghệ phi đạn đạn đạo. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Susan Rice nói, việc sử dụng công nghệ phi đạn đạn đạo để phóng quả tiễn của Bắc Triều Tiên một lần nữa thể hiện hành động khiêu khích, gây bất ổn và vi phạm trắng trợn nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Bà Rice nói tiếp rằng chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên đề ra những đe dọa nghiêm trọng đến lợi ích của chúng tôi, trong đó có vấn đề an ninh của một số đồng minh thân cận nhất của chúng tôi. Đại biểu Quốc hội Ed Royce, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện nói, hành động hung hãn mới nhất này của Bắc Triều Tiên càng nhấn mạnh đến sự cần thiết phải thực thi dự luật tôi đề nghị nhằm tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với chế độ tàn bạo này. Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye gọi vụ phóng quả tiễn này là một hành động khiêu khích không thể dung thứ. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hứa sẽ hành động để bảo vệ an toàn và an ninh cho người dân Nhật Bản. Bộ trưởng Ngoại giao Anh Quốc Philip Hammond gọi vụ phóng hỏa tiễn này là vi phạm rõ ràng và cố ý một số nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Pháp gọi vụ phóng hỏa tiễn tầm xa này là một hành động khiêu khích vô nghĩa và kêu gọi cộng đồng quốc tế phải có hành động cứng rắn và nhanh chóng tại Hội đồng Bảo an. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ họp trong ngày Chủ nhật để thảo luận về việc Bắc Triều Tiên phóng hỏa tiễn theo yêu cầu của Mỹ, Nhật Bản và Nam Triều Tiên. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon nói hành động của Bắc Triều Tiên đáng bị chỉ trích mạnh mẽ và vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Nga, nước có chung đường biên giới và là một trong số ít quốc gia hậu thuẫn cho Bắc Triều Tiên, nói hành động của Bình Nhưỡng là một sự bất tôn trọng luật pháp quốc tế một cách trơ tráo đáng bị lên án. Bộ Ngoại giao Nga nói chúng tôi đề nghị giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên suy nghĩ liệu chính sách tự đặt mình vào vị trí đối kháng với cộng đồng quốc tế có phải là lợi ích của nước họ hay không. Bắc Kinh cũng phản ứng trước vụ phóng hỏa tiễn hôm Chủ nhật của Bắc Triều Tiên và lấy làm tiếc về việc Bình Nhưỡng bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế. Bộ trưởng Ngoại giao Australia Julie Bishop nói rằng Bắc Triều Tiên là một mối đe dọa cho hòa bình thế giới và lên án hành động gây bất ổn, khiêu khích và nguy hiểm của Bắc Triều Tiên. Hàng ngàn nhân viên cứu hộ Đài Loan đào bới các đống đổ nát để tìm người sống sót sau một trận động đất mạnh tàn phá thành phố Đài Nam, nằm ở bờ biển Tây Nam của hòn đảo này. Nhà chức trách cho biết trận động đất trước rạng đông ngày thứ Bảy mạnh 6,4 độ Richter làm ít nhất 24 người thiệt mạng và làm bị thương hơn 500 người tại Đài Nam, một thành phố với 2 triệu dân. Hầu hết những nạn nhân cư ngụ trong một tòa nhà 17 tầng bị sụp đổ hoàn toàn. Các giới chức nói họ sẽ điều tra việc xây dựng tòa nhà này có vi phạm quy định về xây dựng hay không. Hai tòa nhà khác bị sụp đổ một phần đang bị nghiêng với tầng trệt bị đè bởi hàng trăm tấn bê tông và thép. Khoảng 250 người có mặt bên trong tòa nhà khi động đất xảy ra. Giới hữu trách hôm Chủ nhật nói rằng hơn 120 người khác được cho là vẫn còn kẹt trong đống đổ nát của tòa nhà 17 tầng. Nhiều người trong số này ở tầng trệt. Các giới chức chính phủ Somalia hôm thứ Bảy cho hay camera tại phi trường ghi hình hai người mặc quân phục trao một máy tính xách tay cho hành khách mà sau đó đã chết trong vụ nổ bom trên chiếc máy bay chở khách khi đang bay. Cơ quan tình báo quốc gia có dữ liệu an ninh cho thấy hai người trao một máy tính xách tay một cách lén lút cho một nam hành khách. Hành khách đó được xác nhận là người đã chết và bị văng ra khỏi máy bay qua lỗ thủng mà vụ nổ gây ra. Người phát ngôn nội các Somalia nói với ban tiếng Somalia của đài VOA. Một giới chức của cơ quan tình báo Somalia trước đó nói với đài VOA rằng các nhân viên ở phi trường Mogadishu và nhân viên của hãng hàng không Daalo nằm trong số những người bị giới hữu trách giữ lại để thẩm vấn, trong đó có hai người bị tình nghi là đã tiếp tay cho nghi can đánh bom. Ông Ato nói các nhà điều tra đến nay đã bắt giữ 20 người, trong đó có các nhân viên chính phủ và người kinh doanh bị tình nghi có dính líu trong vụ này. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Ngày thứ Bảy, PEDIGA, một tổ chức chống Hồi giáo ở Đức đã biểu tình tại một vài thành phố châu Âu để phản đối di dân và điều mà tổ chức này gọi là Hồi giáo hóa châu Âu. Hàng ngàn người ủng hộ PEDIGA biểu tình tại Dresden, Đức, nơi phát sinh phong trào này. Cảnh sát chống bạo động đã xung đột với các người biểu tình tại Amsterdam, nơi có khoảng 200 người ủng hộ PEDIGA, tổ chức cuộc biểu tình đầu tiên tại thủ đô Gà Lan. Cảnh sát chống bạo động đông hơn những người ủng hộ PEDIGA và những người chống PEDIGA đã can thiệp để tách rời hai bên đối nghịch và bắt một số người ở cả hai phía. Tại Birmingham, PEDIGA tổ chức cuộc tuần hành đầu tiên tại Anh, dù có không đến 200 người tham dự. Ông Tommy Robinson, người điều phối của PEDIGA, nói việc đổ xô vào châu Âu 1,5 triệu di dân không nên được lặp lại. Càng có nhiều người Hồi giáo, càng có ít tự do, đó là thực tế. Tôi không tin là chúng ta nên mang vào 1,5 triệu người Hồi giáo trẻ đang độ tuổi chiến đấu vào Đức hồi năm ngoái. 600,000 người này đã mất tích, 150,000 người từ Thụy Điển. Chúng ta không biết họ là ai, động cơ của họ tại châu Âu là gì. Chúng ta đã chứng kiến 130 người bị những người được gọi là tị nạn giết tại Pháp. Chúng ta đang có một vấn đề lớn. Một số người ủng hộ PEDIGA như ông Bill Weir bày tỏ quan ngại về một số người Hồi giáo không có khả năng hội nhập vào xã hội phương Tây. Chúng ta có một xã hội thực sự đa văn hóa và chúng ta được hưởng lợi về việc này. Nhưng sự kiện này đã bị một ý thức hệ đặc biệt làm méo mó. Những người trong bất cứ hoàn cảnh nào sẽ không hội nhập với chúng ta, đó là sự thật. Nhiều người không thích và vì vậy tôi bị gọi là kỳ thị chủng tộc, phát xít, quốc xã. Tôi không phải là những người như thế. Những cuộc biểu tình khác và chống di dân diễn ra ngày thứ Bảy tại các thành phố Prague, Brno thuộc Cộng hòa Czech, Warsaw ở Ba Lan, Bratislava thuộc Slovakia, Calais, Montpellier của Pháp và Graz tại miền nam nước Áo. Cộng hòa Czech, Slovakia, Hungary, Ba Lan đã có lập trường cứng rắn đối với di dân và chống lại lời kêu gọi của Liên hiệp châu Âu nhận một số đáng kể người tị nạn. Một giáo sư đại học Mỹ quấn khăn trùm đầu bày tỏ tình đoàn kết với người Hồi giáo, bỏ trường đại học Công giáo nơi bà giảng dạy sau một tranh cãi về phát biểu của bà liên kết Hồi giáo với Kitô giáo. Đại học Wheaton và giáo sư Larissa Hawkins ra một thông báo chung hôm thứ Bảy nói rằng hai bên đồng ý chấm dứt hợp đồng sau khi đạt một thỏa thuận được dự kiến. Thông báo nói hai bên cam kết đối thoại một cách tôn trọng những người khác tín ngưỡng hoặc không tín ngưỡng và những người bị gạt ra một bên vì niềm tin tôn giáo của họ. Viết trên Facebook ngày 10 tháng 12, bà Hawkins, một tín đồ Công giáo, nói rằng bà ủng hộ tinh thần đoàn kết với người Hồi giáo bởi vì họ là người trong phúc âm và thờ cùng một Thiên Chúa. Trường đại học nói rằng hai tôn giáo đều theo thuyết độc thần, nhưng họ tin là có những khác biệt cơ bản giữa hai tôn giáo.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thưa quý vị, mỗi năm có hàng chục triệu công nhân Trung Quốc du hành để về sum họp với gia đình vào dịp Tết Nguyên đán. Đây là cuộc di dời ồ ạt nhất hàng năm và những người du hành đã làm kẹt cứng các phi trường và nhà ga của Trung Quốc. Từ Hồng Kông, thông tín viên VOA Shannon Vincent ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Khánh An trình bày.
Tuần tới bắt đầu năm Bính Thân ở Trung Quốc với hàng triệu người đi lại để về sum họp với gia đình và đón mừng năm mới bằng những buổi lễ lạc và pháo hoa tưng bừng. Khối công nhân di trú khổng lồ của Trung Quốc đã bắt đầu hành trình về quê. Anh Vương Tây sắp đáp chuyến xe lửa đông nghẹt để về thăm gia đình. Anh nói anh nhớ cha mẹ và biết rằng cuộc sống của họ ở nhà vất vả hơn nhiều so với cuộc sống của anh ở Bắc Kinh. Giới hữu trách Trung Quốc ước lượng có gần 3 tỷ chuyến đi sẽ được thực hiện ngay trong nước vào dịp Tết này. Con số này cao hơn 3,6% so với năm ngoái. 6 triệu người sẽ du hành ra nước ngoài trong tuần này trong khuôn khổ một xu hướng ngày càng tăng trong số người Trung Quốc ra nước ngoài vào các dịp nghỉ. Du lịch ra nước ngoài từ Trung Quốc tăng 12,1% trong năm 2015. Một công nhân di trú 57 tuổi mua vé về quê ở tỉnh Thiểm Tây vào phút chót và ngạc nhiên là tìm được một chỗ. Người này nói họ lấy làm lạ là trễ như thế mà còn mua được chỗ ngồi và kể rằng năm ngoái đã mua sớm hơn nhiều mà chỉ mua được vé chờ. Con số khách đi lại khổng lồ đã khiến mức tiêu thụ xăng dầu tăng vọt ở Trung Quốc với nhu cầu trong dịp lễ tăng thêm 242.000 thùng mỗi ngày so với mức trung bình trong năm. 44 triệu chuyến bay và 258 triệu chuyến tàu một lượt sẽ chạy trong tuần tới. Mùa đi lại nhộn nhịp đã gây ra nhiều vụ chậm trễ và thời tiết xấu đã khiến 100.000 người bị kẹt ở nhà ga Quảng Châu hồi đầu tuần này. Nhà chức trách đã đóng cửa nhiều xa lộ sau khi thời tiết xấu gây cảnh xe cộ ùn tắc kéo dài gần 2 dặm đường trên một đường cao tốc nối liền hai tỉnh Giang Tây và Hồ Bắc. Cô Lý Mỹ, 30 tuổi, tỏ ý hy vọng sẽ về được đến quê nhà một cách êm thắm. Cô nói cô đem theo quần áo làm quà từ Bắc Kinh cho thân nhân ở nhà. Một khi về được đến nhà để gặp người thân, gần 700 triệu người sẽ mở đài truyền hình nhà nước CCTV để xem chương trình giải trí Tết năm nay. Một tuần nữa, hàng triệu người sẽ lại bắt đầu cuộc hành trình trở về các thành phố để bắt đầu đi làm.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Và bây giờ là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 17 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are a white elephant and through the grapevine.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là a white elephant và through the grapevine.
My Lan and Mike are going to visit Tom Perkins at his parents' house today. It is a gorgeous Saturday morning. The sun is shining brightly. The temperature is just right, neither too hot nor too cold. Mr. Perkins wants to clear the house of unwanted items. My Lan and Mike are going to help Tom and his dad.
Hôm nay My Lan và Mike lại thăm Tom Perkins tại nhà ba má anh. Sáng thứ bảy này thật đẹp, nắng to, thời tiết vừa phải, không nóng quá mà cũng không lạnh quá. Ông Perkins muốn dọn bỏ những đồ đạc dư, vô dụng. My Lan và Mike lại giúp Tom và ba của Tom.
My Lan, I'm going to help the Perkins sort out many things in the house. They're going to discard items that they no longer have use for. Do you want to come along?
Anh Mike nói, My Lan, tôi sắp đi giúp gia đình Perkins thu dọn các thứ trong nhà. Họ sẽ bỏ đi những thứ họ không còn cần dùng nữa. Cô có muốn đi cùng không?
Yes, Mike. I think I can help too. I can carry small items out of the house. I can put things in order.
Có. Tôi nghĩ là tôi cũng có thể giúp được. Tôi có thể mang những món nhỏ ra khỏi nhà. Tôi sắp xếp các thứ cho có thứ tự.
I know they want to get rid of some old furniture and one particular item.
Mike nói, tôi biết họ muốn bỏ đi một vài đồ đạc cũ và một thứ đặc biệt. What is it, Mike? Cái gì vậy, Mike?
A white elephant.
Mike nói, a white elephant. Một con voi trắng. What are you talking about? An elephant? A white one? How strange. Anh nói cái gì vậy? Một con voi. Voi trắng. Lạ quá.
Well, a white elephant. White. W-H-I-T-E. Elephant. E-L-E-P-H-A-N-T. Refers to a useless item. I want to talk about a very old and worn out motorbike. It was given to Tom when he was much younger.
Mike nói, oh, một con voi trắng. White, W-H-I-T-E. Elephant, E-L-E-P-H-A-L-T. Dùng để chỉ một món đồ vô dụng. Tôi muốn nói về cái xe gắn máy cũ nát. Có người cho Tom khi anh ta còn trẻ lắm. Can Tom fix it up and use it? Tom có thể sửa lại và dùng nó không?
No, it's much too old. He can't find the parts he needs to replace the used parts.
Mike nói, không, cái xe cũ quá. Anh ta không còn tìm được các bộ phận để thay những bộ phận đã cũ.
Then it is truly useless. It deserves to be called, as you say, a white elephant, an unusual term.
Vậy thì nó thật sự vô dụng. Nó đáng được gọi, như anh nói, một con voi trắng, a white elephant, một từ thật lạ.
Let me tell you about the origin of this term.
Mike nói, để tôi nói cho cô nghe nguồn gốc của từ này nhé. Yeah, I want to know how it came about. À, tốt quá, tôi muốn biết nó xuất xứ như thế nào.
It came from the story that a king of Siam gave white elephants to those he disliked in order to ruin them since it cost too much to take care of them.
Mike nói, từ này xuất xứ, từ chuyện mà ông vua Siam đem voi trắng cho những người vua không ưa để cho họ sạt nghiệp vì nuôi voi này tốn kém lắm. So, white elephants are things that are useless and even cost too much to maintain. Vậy thì white elephants là những thứ vô dụng và còn tốn kém nếu giữ lại.
That's right. My parents also have a white elephant at their house right now. It's a van they have not used for a very long time.
Mike nói, đúng như vậy. Ba má tôi cũng có một white elephant ở nhà ông bà. Đó là một cái xe van chở hành khách mà họ không dùng từ lâu. Why? What's wrong with it? Tại sao vậy? Nó bị cái gì?
Well, they've spent too much money on repairing it. One part went wrong, then another part went wrong. They cannot keep fixing it forever, so it's just lying there.
Mike nói, oh, ba má tôi tốn nhiều tiền để sửa cái xe. Hết phần này hỏng, lại phần khác hỏng. Ông bà không thể sửa hoài, nên nó nằm đó. What a white elephant. In my opinion, white elephants like Tom's motorbike and your parents' van should be thrown out. They take too much space in the house and they are useless. Đúng là một white elephant. Theo ý tôi, white elephants như cái xe gắn máy của Tom và cái xe van của ba má anh nên đem bỏ đi. Mấy cái đồ đó mất nhiều chỗ và vô dụng.
The Perkins are tidying up the house for a purpose. I heard, through the grapevine, that they may move away.
Mike nói, gia đình Perkins đang dọn dẹp nhà vì có lý do. Tôi nghe through the grapevine, qua giàn cây nho, là họ có thể dọn nhà đi xa. Through the grapevine, what is that? Through the grapevine, qua giàn cây nho, nghĩa là gì vậy?
Through, THROUGH, grapevine, GRAPEVINE. Through the grapevine means as a matter of gossip from acquaintances.
Mike nói, through, THROUGH, grapevine, GRAPEVINE. Through the grapevine có nghĩa là nghe qua lời ngồi lê đôi mách của người quen. So, you heard through the grapevine that the Perkins may move away. But why? Vậy anh nghe mách lẻo là gia đình Perkins có thể dọn nhà đi xa. Nhưng tại sao?
Because Mr. Perkins may lose his job, and so they are looking at a house away from the city, which is much less costly.
Mike nói, vì ông Perkins có thể mất việc. Vì vậy, họ đang để ý tới một căn nhà xa thành phố, rẻ hơn nhiều. I hope he won't lose his job and will keep the house so we can easily visit Tom and his parents. Tôi hy vọng ông ấy không mất việc và sẽ giữ được nhà. Như vậy chúng ta thăm Tom và ba má anh dễ dàng.
I hope so too.
Mike nói, tôi cũng hy vọng như thế. You know, Mike, I heard through the grapevine that you are applying for a job at a bank. You haven't told me about it at all. Why? Anh biết không, Mike? Tôi heard through the grapevine. Nghe người ta đồn là anh đang xin việc ở một ngân hàng. Anh chưa nói cho tôi biết gì hết. Tại sao vậy?
Sorry, Mylan. I don't need to keep it a secret from you. I only casually mentioned it as a possibility. It's just a thought, nothing serious yet. You know I want to finish school first, then take up a full-time job.
Mike nói, xin lỗi Mai Lan, tôi đâu cần giữ bí mật với cô. Tôi chỉ nói sơ qua là có thể như thế. Chỉ là một ý kiến không chắc gì. Cô biết là tôi muốn học xong trước hết rồi mới làm việc toàn thời gian. Good idea. After college, you will find a good job. I think I will do the same. Ý kiến hay. Xong đại học, anh sẽ kiếm được việc tốt. Tôi nghĩ tôi cũng làm như thế.
I agree with you, my friend. I'm glad we get along.
Mike nói. Tôi đồng ý với cô bạn tôi đấy. Tôi mừng chúng ta cùng hợp ý với nhau. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. A white elephant, nghĩa là một vật vô dụng, và through the grapevine, có nghĩa là lời đồn, lời mách lẻo. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Bắc Triều Tiên hôm Chủ nhật đã phóng một quả tiễn tầm xa chở theo điều mà nước này mô tả là một vệ tinh thách thức các lệnh của Liên Hợp Quốc cấm nước này sử dụng công nghệ phi đạn đạn đạo. Vụ phóng quả tiễn sáng sớm Chủ nhật đã thực hiện tại cơ sở phóng vệ tinh Tongchang-ri của Bắc Triều Tiên, gần biên giới phía Tây Bắc giáp với Trung Quốc. Quả tiễn được phóng đi nghiêng về hướng Nam, bên trên đảo Okinawa ở miền Nam Nhật Bản. Bắc Triều Tiên sau đó ra thông báo qua hãng thông tấn nhà nước KCNA xác nhận vụ phóng. Bộ Chỉ huy Chiến lược của Mỹ phát hiện điều họ mô tả là một quả tiễn phóng vào không gian và vụ phóng thành công. Hãng tin Yonhap của Nam Triều Tiên trước đó loan tin rằng vụ phóng thất bại, quả tiễn không đi vào quỹ đạo và rơi xuống vùng biển gần đảo Jeju của Nam Triều Tiên. Tin nói Nhật Bản đã không bắn hạ quả tiễn của Bắc Triều Tiên, mặc dù trước đó Tokyo cảnh báo rằng họ đặt các đơn vị chống phi đạn đạn đạo vào thế báo động. Giới hữu trách quốc phòng Mỹ quan sát đường đi của quả tiễn và nói rằng nó không đặt ra một mối đe dọa đối với Hoa Kỳ và các nước đồng minh. Loan báo phóng quả tiễn của Bắc Triều Tiên ngay lập tức khiến cộng đồng quốc tế phẫn nộ. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry ra một tuyên bố lên án Bình Nhưỡng vi phạm trắng trợn nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc liên quan đến việc sử dụng công nghệ phi đạn đạn đạo. Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye gọi vụ phóng quả tiễn này là một hành động khiêu khích không thể dung thứ. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hứa hành động để bảo vệ an toàn và an ninh cho người dân Nhật Bản. Anh và Pháp cũng lên án vụ phóng quả tiễn này của Bắc Triều Tiên. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ họp trong ngày Chủ nhật để thảo luận về việc Bắc Triều Tiên phóng quả tiễn theo yêu cầu của Mỹ, Nhật Bản và Nam Triều Tiên. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon nói hành động của Bắc Triều Tiên đáng bị chỉ trích mạnh mẽ và vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Hàng ngàn nhân viên cứu hộ Đài Loan đào bới các đống đổ nát để tìm người sống sót sau trận động đất mạnh tàn phá thành phố Đài Nam ở bờ biển Tây Nam của hòn đảo này. Nhà chức trách cho biết trận động đất trước rạng đông ngày thứ Bảy mạnh 6,4 độ làm ít nhất 24 người chết và làm bị thương hơn 500 người.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe các chuyên mục thanh niên và hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.